This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 11 tháng 8 năm 2024, đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, Việt Nam có nền kinh tế thị trường hay không? Hoa Kỳ nói gì và Việt Nam biện hộ ra sao? Mai Trần trình bày, mời quý thính giả cùng nghe.
Trong chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam vào tháng 9, 2023 để nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam đã gửi yêu cầu Hoa Kỳ công nhận mình có kinh tế thị trường. Trong tuyên bố chung của hai nước, Tổng thống Biden khẳng định sẽ xem xét yêu cầu này. Rất nhanh chóng, vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng quá trình đánh giá lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam. Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường vào năm 2001 để chống bán phá giá và trợ cấp. Kết quả sẽ được Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố trước ngày 26 tháng 7, 2024 tới đây. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh câu chuyện này. Hoa Kỳ xác định 6 tiêu chí để xem xét một quốc gia có kinh tế thị trường hay không. Một là tiền tệ của quốc gia đó có thể được hoán đổi với các đồng tiền khác không. Hai là người lao động có quyền thương lượng, mức lương với chủ lao động hay không. Ba là doanh nghiệp trong nước có được phép liên doanh với nước ngoài hoặc doanh nghiệp nước ngoài có quyền đầu tư hay không. Bốn là chính phủ có kiểm soát phương tiện sản xuất hay không. Năm là chính phủ có kiểm soát việc phân bổ nguồn lực cũng như việc quyết định về giá cả và sản phẩm hay không. Và cuối cùng, Bộ Thương mại có thể xem xét các yếu tố khác mà Bộ cho là phù hợp. Ngoại trừ tiêu chí cuối cùng còn chưa rõ ràng liệu Việt Nam có đáp ứng được đầy đủ 5 tiêu chí đầu tiên hay không. Hà Nội cũng đưa ra 6 lập luận để biện hộ cho nền kinh tế thị trường của mình. Trao đổi với AFA, giáo sư Nguyễn Văn Chữ, nguyên trưởng khoa kinh tế Đại học Houston at Downtown, cho rằng những lý lẽ mà Việt Nam đưa ra để biện hộ rằng mình có kinh tế thị trường đều không ổn. Việt Nam cho rằng đồng tiền của Việt Nam được chuyển đổi sang đồng tiền của các nước khác một cách minh bạch, dựa trên nguyên tắc thị trường, công bằng và không phân biệt đối xử. Bộ Tài chính Mỹ cũng khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ. Tuy vậy, theo giáo sư Nguyễn Văn Chữ, Việt Nam vẫn thặng dư thương mại hơn 130 tỷ đô la với Hoa Kỳ và thặng dư tài khoản vãng lai 5,8% GDP. Do đó, nước này vẫn nằm trong danh sách cần theo dõi xem có thao túng tiền tệ hay không. Hà Nội cũng cho rằng mức lương ở Việt Nam được xác định thông qua thương lượng tự do giữa người lao động và người chủ. Mức độ tham gia của chính phủ vào việc đàm phán tiền lương là hạn chế. Về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Văn Chữ chỉ ra là Việt Nam đã cam kết với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu là sẽ tuân thủ Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về tự do lập hội và bảo vệ quyền thành lập tổ chức công đoàn độc lập vào cuối năm 2023. Nhưng nay đã đến giữa năm 2024, nước này vẫn chưa tuân thủ. Mới đây, Hà Nội đã bắt ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Bình được cho là đang vận động phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm đảm bảo cho người lao động Việt Nam được quyền thành lập công đoàn độc lập. Giáo sư Chữ nhận xét rằng vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình đánh dấu lần đầu tiên một nhà cải cách của chính phủ bị giam giữ trong những năm gần đây. Một nhà hoạt động khác vì quyền của người lao động là ông Vũ Minh Tiến, trưởng phòng chính sách pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng bị bắt vào tháng 4 năm 2024. Ông cũng được cho là người vận động phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho biết đó là chưa kể đến nhiều nhà hoạt động khác vì quyền lợi của người lao động bị vu oan, phải trốn khỏi Việt Nam hoặc bị bắt bỏ tù với mức án dài hạn. Và cho đến nay, Việt Nam vẫn không cho phép thành lập tổ chức công đoàn độc lập trong nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. giáo sư Nguyễn Văn Chữ chỉ ra là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt các thành viên tiến hành thương lượng tập thể theo hình thức xin cho. Hà Nội cũng cho rằng Việt Nam lâu nay trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hà Nội có thể dễ dàng nêu điều này để cho thấy Việt Nam thỏa mãn yêu cầu thứ ba về kinh tế thị trường mà Hoa Kỳ đặt ra. Tuy vậy, giáo sư Chữ chỉ ra là Hoa Kỳ có thể cau mày nhìn vào danh sách các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà Hà Nội ban hành vào năm 2024. Hà Nội cũng cho rằng họ không sở hữu hoặc kiểm soát ở mức độ đáng kể các phương tiện sản xuất, nhưng giáo sư Chữ chỉ ra là thị trường xăng dầu, điện lực là thị trường độc quyền của nhà nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam độc quyền nhập khẩu và bán vàng, thị trường điện lực và dầu khí có ảnh hưởng đáng kể đến chi phí sản xuất. Do đó, chính phủ Việt Nam có quyền kiểm soát đáng kể về giá cả thông qua kiểm soát các ngành này. Trao đổi với AFA, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ cho biết về mặt luật pháp, các tiêu chí về kinh tế thị trường đã được Mỹ nêu ra trong luật thuế quan từ 1930. So với các tiêu chí này thì Việt Nam có thể được xem là nước có kinh tế thị trường. Nhưng vấn đề có công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường hay không lại phụ thuộc nhiều vào nội tình nước Mỹ, ông nói.
Nói một cách thẳng thắn ra thì Việt Nam so với cái nhiều nước khác á, thì Việt Nam hầu như là đáp ứng cái, có thể nói là Việt Nam gần như là đáp ứng được cái tiêu chuẩn mà trở thành một cái nền kinh tế thị trường rồi, và thậm chí là những cái đối tác lớn của Mỹ á, là cũng công nhận Việt Nam là cái nền kinh tế thị trường, chẳng hạn như là Úc này, chẳng hạn như Nhật, Hàn Quốc, Canada cũng đều xem, và gần đây nhất là Anh thì xem để công nhận là Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Đấy, cho nên là cái chuyện mà Mỹ mà xem Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đó là cái chuyện là sớm muộn thôi. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay á là khi mà Mỹ mà xem xét là cho Việt Nam là một cái nền kinh tế thị trường đó thì sẽ vấp phải một cái sự chống đối rất lớn từ các cái công đoàn, còn như là với lại những cái gọi là hiệp hội sản xuất của Mỹ, những hiệp hội sản xuất của Mỹ. Đấy. Bởi vì Việt Nam hiện nay là xuất siêu sang Mỹ rất là nhiều cái hàng hóa, nên là một khi mà Mỹ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đó thì cái chuyện mà Mỹ áp đặt những cái hàng hóa từ Việt Nam gọi là phá thị trường rồi áp đặt những thuế quan lên hàng hóa Việt Nam á, cho nên khó hơn nhiều. Và khi khó hơn nhiều như vậy á thì nó dẫn đến là hàng hóa Việt Nam bán dễ dàng hơn và giá thấp hơn trên thị trường Mỹ, thì nó làm khó cho những cái nhà sản xuất ở Mỹ đó. Cho nên hiện nay ông tổng thống Biden ổng đối diện với một cái áp lực rất lớn. Nếu mà tổng thống Biden á mà ổng thông qua cái chuyện đó thì á, dẫn đến là ông làm mất lòng cái giới công đoàn mà cuộc bầu cử nó đến gần rồi. Còn nếu mà ông Biden á, mà không có thông qua, chẳng hạn đi, thông qua cái chuyện công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường đó, thì dẫn đến là Việt Nam có thể là đưa cái thông điệp đó ra báo chí, rồi thậm chí là Việt Nam làm nhiều cái chuyện khác nữa để mà hỏi là tại sao mà tôi đáp ứng được những tiêu chuẩn như vậy, và những cái đối tác chính của tôi là những đối tác lớn của Mỹ cũng công nhận tôi là nền kinh tế thị trường rồi, tại sao là Mỹ thì không được công nhận này kia, thì nó lại khiến cho là người ta xem xét nhìn cái nước Mỹ và nhìn cái gọi là cái chính quyền ông Biden ấy, là có những cái gọi là cái những cái hành xử nó không được thẳng thắn, không được hợp lý lắm so với cái luật mình đề ra, thì nó lại ngược lại, nó lại gây khó cho cái chính quyền ông Biden như vậy. Cho nên đó là cái lý do mà hiện nay là rất là cái thời điểm rất là nhạy cảm trong cái chuyện mà Việt Nam đang ép Mỹ để mà phải công nhận Việt Nam cái nền kinh tế thị trường đó, cái khúc mắc nó như vậy.
Trao đổi với AFA, giáo sư Nguyễn Văn Chữ ở Đại học Houston at Downtown cho rằng khái niệm kinh tế thị trường đã biến đổi liên tục qua nhiều thế kỷ. Bây giờ không còn một cách hiểu thống nhất về kinh tế thị trường, cho nên cách ứng xử đối với thị trường ở mỗi thời, mỗi nước cũng khác nhau. Ông nói.
Thứ nhất, kinh tế thị trường ở bây giờ cái này là một cái mà tương đối khó khăn cho mình để mình nói chuyện. Tại vì cái danh từ kinh tế thị trường nó đã in sâu vào mọi người rồi. Cũng như cái danh từ mà yêu hay là gì đó, ai cũng nghĩ là mình biết nó là cái gì. Nhưng mà khi hỏi chứ anh định nghĩa yêu là thế nào thì ai cũng bị... Thì bây giờ kinh tế thị trường là gì? Mọi người nói kinh tế thị trường, họ cứ đồng hóa cái kinh tế thị trường to Adam Smith. Vậy thôi. Thành ra cái kinh tế thị trường thì đúng ra nó không có còn nữa.
Giải thích thêm về vấn đề trên, giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho biết giả thuyết của Adam Smith vào thế kỷ thứ 18 về khả năng tự điều tiết của thị trường đã trở nên phổ biến. Nhưng sang thế kỷ 20, ngay cả ở các nước tư bản tự do, không còn một thị trường thuần túy tự do mà không có sự can thiệp của nhà nước. Câu hỏi đặt ra là một khi các quốc gia đều can thiệp vào thị trường thì đâu là cơ sở để Hoa Kỳ xác định nước này có kinh tế thị trường, nước kia không có? Ở phần tiếp theo, các chuyên gia sẽ thảo luận về vấn đề nêu trên.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, Hồng vệ binh kiểu Việt Nam được quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra sao? Cao Nguyên có bài chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
Ngay khi nhà nước Việt Nam công bố thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời hôm 19 tháng 7, hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nước lập tức bày tỏ niềm thương tiếc trên mạng xã hội. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ còn thông báo hủy bỏ các buổi biểu diễn của mình vì, theo lời của họ, là đất nước đang phải chịu nỗi mất mát quá lớn. Những người nổi tiếng không thể hiện niềm tiếc thương hoặc nếu vẫn cập nhật cuộc sống bình thường trên trang cá nhân thì ngay lập tức bị một lực lượng cư dân mạng tấn công, chỉ trích, thậm chí là kêu gọi tẩy chay vì vô ơn. Một số trường hợp điển hình như nữ ca sĩ Sunny Hạ Linh phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì đăng tải lịch trình làm việc hôm 21 tháng 7. Hot TikToker Duy Muối bị cách chức giám đốc sáng tạo ở một công ty truyền thông bởi có một bình luận bị cho là xúc phạm Tổng Bí thư. Cụ thể, dưới một bức ảnh tưởng niệm có đề năm sinh và năm mất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 1944-2024, TikToker này đã để lại bình luận rằng sao lại có số hotline thế ạ? Các diễn viên khác như Khánh Vân, Nam Thư cũng phải lên tiếng xin lỗi khi thay avatar sang nền đen nhưng vẫn để hình ảnh của mình. Một nhà báo giấu tên hiện đang ở trong nước nhận định về hiện tượng này cho rằng việc những nhân vật trẻ tuổi trên các trang mạng bị đấu tố và trở thành những thành phần phản loạn khi không có tâm trạng khóc than về cái chết của Nguyễn Phú Trọng có thể dừng lại ở những lời chỉ trích của số ủng hộ nhà nước là đủ.
Nhưng áp lực của những thành phần cực đoan đã khiến những người trẻ tuổi này phải hoảng sợ rồi phải mở lời xin lỗi ngượng ép. Nhưng được báo chí và các hệ thống mạng lưới tuyên truyền đưa tin, được như đó là cách rửa mặt cho nhà nước trong bối cảnh dàn dựng đau thương về một lãnh tụ qua đời bị thất bại.
Hầu hết những người nổi tiếng đều không đăng status trên trang cá nhân từ ngày 19 tháng 7 cho đến hết hai ngày quốc tang là 25 và 26 tháng 7, nhưng họ ngay lập tức cập nhật lại thông tin ngay sau khi quốc tang kết thúc. Ca sĩ Mai Khôi từ Hoa Kỳ cho biết cô quan sát thấy rằng hiện tượng hàng loạt các ca sĩ ngôi sao, người mẫu, diễn viên và người nổi tiếng đăng bài bày tỏ tiếc thương cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự răm rắp làm theo một mệnh lệnh.
Vì trước đây họ có bao giờ đăng bài gì để thể hiện lòng ngưỡng mộ, yêu thương đối với ông Trọng khi mà ông đang còn sống? Thì sao mà khi ông ấy chết tình cảm ngưỡng mộ yêu thương lại đùng đùng ập đến. Chắc chắn sự than khóc lãnh tụ này là bị bắt buộc làm theo chỉ đạo.
Ông L hiện đang ở Hà Nội và rất quan tâm đến diễn biến liên quan đến quốc tang ông Nguyễn Phú Trọng. Quan sát thấy rằng đám đông chỉ trích những ca sĩ, nghệ sĩ không tưởng nhớ ông Trọng có hai thành phần. Thứ nhất là đám đông quần chúng nhân dân, những người yêu mến ông Trọng. Và thứ hai là những người thân nhà nước, chính quyền. Có thể họ là thành phần dư luận viên, lực lượng tác chiến trên không gian mạng, thông qua các hội nhóm mà chính quyền Việt Nam đã gây dựng trong những năm gần đây.
Tôi thấy lực lượng này rất hung hãn. Nhiều ý kiến còn cho rằng những nghệ sĩ này là vô ơn, đáng bị bỏ tù. Người ta chửi với các lý do rất cực đoan. Theo tôi thấy, thì đây là việc khuấy động tinh thần cực đoan của người Việt Nam, không khác gì cái đám hồng vệ binh của Trung Quốc cả. Còn cái việc chính quyền dung dưỡng, cổ suy tinh thần cực đoan đó thì hết sức nguy hiểm, không tốt một tí nào.
Về ý kiến chỉ trích các nghệ sĩ rằng vì họ là lớp người thuộc thế hệ trẻ, những người nổi tiếng có sự ảnh hưởng trên không gian mạng xã hội với lượng người theo dõi khổng lồ nên họ phải thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, với đất nước và ứng xử sao cho đúng, chuẩn mực, nhân văn trước chuyện đại sự quốc gia. Ca sĩ Mai Khôi khẳng định.
Đó rõ ràng là luận điệu của bọn dư luận viên mà đầu nguồn là Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng có người dân bình thường nào rảnh rỗi đi trách móc các nghệ sĩ sao không khóc lãnh tụ đủ lâu để noi gương cho giới trẻ.
Theo ca sĩ Mai Khôi, Đảng Cộng sản Việt Nam là phiên bản đàn em của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên cũng không lạ gì khi họ xây dựng đội ngũ dư luận viên Việt Nam theo phong cách hồng vệ binh của Trung Quốc. Những nghệ sĩ nổi tiếng có nhiều fan hâm mộ là những người mà nhà nước đã giúp họ nổi tiếng bằng bộ máy truyền thông độc quyền của nhà nước. Do vậy, ca sĩ Mai Khôi cho rằng,
khi họ nổi tiếng, họ phải phục vụ lại nhà nước bằng cách góp phần tuyên truyền và tẩy não người dân. Khi người dân bị tẩy não, thì sẽ tin vào chính quyền dối trá như tin vào Chúa, Phật, Thần, Thánh. Họ sẽ không còn khả năng tư duy phân biệt đúng sai, thật giả, không còn khả năng phản kháng.
Ca sĩ Mai Khôi nhận định rằng việc đảng sắp đặt vụ than khóc ông Trọng chết có phần quá đáng hơn là những vụ quốc tang trước đây. Đảng lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng thực chất là tiêu diệt phe cánh đối lập và sự liêm khiết của ông để thần thánh hóa ông.
Đây là công cụ tẩy não tuyệt vời vì dân Việt và văn hóa Việt thường đề cao đạo đức hơn là tài lãnh đạo. Từ thời ông Hồ cho đến nay, chỉ có ông Trọng được cho là liêm khiết gần giống ông Hồ. Cho nên đảng phải lợi dụng ngay thời cơ này để tẩy não dân và củng cố quyền lực của đảng. Ông Trọng có thể là kẻ không tham tiền, nhưng tham quyền cố vị, bám lấy cái ghế tổng bí thư dù đã già yếu. Rồi khi chết, ông tham quyền cố vị, muốn được tôn thờ như ông Hồ.
Cũng theo cô ca sĩ này, chỉ có những nước cộng sản mới có kiểu tẩy não người dân bằng hình thức bắt buộc người dân từ người lớn đến trẻ con phải thể hiện sự thương tiếc khi lãnh tụ chết. Thời xưa, bộ máy tuyên truyền của đảng đã xây dựng hình ảnh ông Hồ Chí Minh như một cha già dân tộc. Khi sống, dân phải nhất quyết kính yêu bác, và khi bác chết, dân phải đồng lòng nhất quyết khóc than. Ông L cho rằng, chính quyền Việt Nam có rất nhiều lý do để khiến người dân phải tưởng nhớ ông Trọng, tôn ông như bậc thánh nhân.
Thứ nhất là họ muốn tính chính danh, muốn lấy lại danh tiếng đã mất của đảng Cộng sản, như là mất danh tiếng trong việc chống tham nhũng. Quan chức tham ô quá nhiều, họ muốn đưa ông Trọng lên như là lãnh tụ để lấy lại hình ảnh đã mất. Thứ hai là họ đang kích động đánh đồng việc yêu nước, yêu dân tộc với yêu lãnh tụ là một và khuấy động lên để người dân tin yêu theo đảng Cộng sản.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 11 tháng 8 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban Việt ngữ cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.